Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 17 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên kiểm tra thực tế để thống nhất phương án thiết kế thi công đoạn nút giao đường Bắc Sơn kéo dài với đường Lương Ngọc Quyến.
Nhờ tận tâm với công việc, ông Ngô Quốc Hoàn, quản đốc phân xưởng nhà máy xử lý rác thải đá mài Tân Cương đã trở thành tấm gương lao động tiêu biểu, góp phần làm sạch đẹp môi trường của thành phố.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 16 tháng 3, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện các sở ban ngành liên quan của tỉnh, thành phố và lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường đã đi kiểm tra thực tế để thống nhất phương án thiết kế thi công đoạn nút giao đường Bắc Sơn kéo dài với đường Lương Ngọc Quyến. Theo quy hoạch và thiết kế đã được duyệt, tại điểm cầu của dự án đường Bắc Sơn kéo dài, khu vực nút giao với đường Lương Ngọc Quyến có bố trí một đảo tròn phân luồng giao thông. Tuy nhiên, nếu thực hiện theo đúng thiết kế này, thì theo tính toán sơ bộ, sẽ có khoảng 17 hộ dân nằm ở mặt đường Lương Ngọc Quyến, đường Bắc Sơn bị ảnh hưởng. Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phát sinh so với dự toán ban đầu là gần 100 tỷ đồng. Ngoài ra, việc bố trí tái định cư cho các hộ này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn do khó tìm được vị trí tương xứng. Xuất phát từ thực tế này, Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành chuyên môn của tỉnh đều thống nhất đề xuất phương án bỏ thiết kế đảo tròn, giao đơn vị tư vấn thiết kế lại nút giao trên theo hướng phân luồng giao thông bằng đèn tín hiệu, giảm bán kính bó vỉa để giảm phạm vi, chi phí giải phóng mặt bằng xuống mức hợp lý nhất. Ngoài ra, cũng theo thiết kế ban đầu, hệ thống thoát nước của đường Bắc Sơn kéo dài sẽ chạy vào hệ thống thoát nước của đường Lương Ngọc Quyến, nhưng thực tế thi công cho thấy việc này không thực hiện được do rãnh thoát nước của đường Lương Ngọc Quyến không đủ đáp ứng. Vì thế, các đơn vị chức năng đề nghị bố trí hệ thống thoát nước của đường Bắc Sơn kéo dài, chạy ngầm trên vỉa hè hoặc giải phân cách giữa của đường Bắc Sơn. Trên cơ sở nhất trí với các đề xuất nêu trên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường phối hợp đơn vị tư vấn khẩn trương lập lại các phương án thiết kế, trình Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành chức năng thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng chí cũng đề nghị chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành dự án vào tháng 12 năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sáng 17 tháng 3, Hội người cao tuổi phường Trưng Vương tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có 65 đại biểu đại diện cho gần 900 hội viên người cao tuổi của phường. Trong nhiệm kỳ qua, Hội người cao tuổi phường Trưng Vương đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ban đại diện, Hội người cao tuổi tỉnh và thành phố cũng như của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đề ra. Công tác hội thường xuyên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong 5 năm qua, hội đã kết nạp được 147 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 885 người, chiếm tỷ lệ 75% người cao tuổi trên địa bàn. Tổ chức chúc thọ mừng thọ cho gần 530 hội viên, thăm hỏi trên 560 hội viên. Hàng năm, hội đã phối hợp với trạm y tế phường, bệnh viện mắt Thái Nguyên khám sức khỏe, khám sàng lọc cho 657 lượt hội viên người cao tuổi của phường. Ngoài ra, các chi hội người cao tuổi còn làm tốt công tác xã hội hóa, vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các đoàn thể chăm sóc người cao tuổi. Phong trào nêu gương sáng người cao tuổi được các hội cơ sở duy trì thường xuyên, gắn với 5 nội dung thi đua thành chỉ tiêu phấn đấu hàng năm. Các hoạt động rèn luyện thể thao như đi bộ, xe đạp, bóng bàn, bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng, dưỡng sinh, dân vũ được các hội viên tích cực tập luyện để nâng cao sức khỏe và tinh thần. Với những nỗ lực phấn đấu trong các phong trào thi đua, nhiệm kỳ qua, Hội người cao tuổi phường Trưng Vương đã được Hội người cao tuổi các cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu 13 ông bà vào ban chấp hành Hội người cao tuổi phường khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng ngày 16 tháng 3, Công an phường Chùa Hang phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch thu thập thông tin cấp căn cước công dân trên địa bàn phường. Hội nghị được nghe đồng chí Cao Việt Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, trưởng Công an phường quán triệt các nội dung về quy trình, thủ tục cấp căn cước công dân. Điểm nổi bật của việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân là không yêu cầu công dân phải kê khai, điền thông tin. Công dân chỉ cần xuất trình chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ chuyên trách sẽ kiểm tra đối chiếu thông tin trong phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân trên phần mềm hệ thống với thông tin cung cấp. Việc lăn tay công dân được thực hiện trên máy thu nhận vân tay với 3 bước vân tay phẳng, 10 bước vân tay lăn đảm bảo lấy đường vân chuẩn xác. Máy cũng có hướng dẫn thứ tự lăn để người dân hiểu và có thể tự thực hiện được các bước lăn vân tay. Theo đó, trong ngày 19 tháng 3, trước mắt sẽ tiến hành thu nhận hồ sơ căn cước công dân của các đồng chí lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, các đối tượng chính sách, lãnh đạo cán bộ tổ dân phố, sau đó triển khai thực hiện tới toàn thể công dân trên địa bàn phường. Để việc cấp căn cước công dân thực hiện đúng theo yêu cầu, trong thời gian tới, mong rằng các cấp ngành và nhân dân sẽ tích cực phối hợp với lực lượng công an trong công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, cung cấp đúng đủ các thông tin để tránh xảy ra sai sót khi căn cước công dân được cấp cho công dân. Với mục tiêu nâng cao chất lượng và khả năng phục vụ của hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc, đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Thực hiện hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2 thuộc dự án này, ngày 28 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 12.524 về việc thu hồi hai thửa đất của ông Lê Văn Bình, xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn với tổng diện tích 675,2 m², trong đó có 70 m² đất ở nông thôn, còn lại là đất vườn, đất nông nghiệp. Gia đình ông Bình được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đã công khai các quyết định và mời hộ ông Bình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Bình không nhận tiền với lý do giá bồi thường đất ở thấp, giá bồi thường cây xoài, giếng khoan thấp. Đề nghị bồi thường phần diện tích đất 346,6 m² là đất vườn cùng thửa đất ở. Đề nghị được giao hai ô đất ở tái định cư. Sau khi có ý kiến của gia đình, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố và Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố đã nhiều lần mời ông Bình đối thoại, nhưng ông Bình vẫn không nhất trí nhận tiền. Ngày 15 tháng 3, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đã có công văn số 19 về việc trả lời các ý kiến kiến nghị của ông Bình. Trên cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, ngày 16 tháng 3, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố có công văn số 200 về việc đề nghị ông Lê Văn Bình từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 đến Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu ông Bình không chấp hành, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công trụ T3 cầu Mo Linh 2 theo quy định hiện hành. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Bắc Sơn kéo dài có mục tiêu là thay đổi diện mạo mới cho thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung, từ đó tạo ra động lực phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Thái Nguyên, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng giao thông vào khu du lịch Hồ Núi Cốc, kết nối với các khu di tích lịch sử khác để trở thành quần thể khu du lịch mang tầm quốc gia. Tuyến đường Bắc Sơn kéo dài có chiều dài 9,5 km, đi qua địa phận 5 phường xã. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường Quang Trung, Tân Thịnh, Tịnh Đán, Quyết Thắng, Phúc Xuân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án và đã cơ bản nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng đoạn km 0+000 đến km 3+500 của dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phối hợp cùng tổ công tác đã thực hiện thống kê, kiểm kê đất và tài sản trên đất đối với hộ ông Vũ Duy Tuấn, tổ 2 phường Tân Thịnh. Hộ gia đình ông Tuấn đã phối hợp ký biểu thống kê đất và tài sản trên đất. Ngày 10 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 1727 về việc thu hồi diện tích 1.273,1 m² đất của ông Vũ Duy Tuấn để thực hiện dự án. Hộ ông Tuấn được phê duyệt bồi thường hỗ trợ với giá trị trên 8,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, hộ ông Tuấn không nhất trí với phương án bồi thường và đơn giá bồi thường đất ở. Trước đó, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh và các thành phần liên quan đã tiến hành niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của hộ ông Vũ Duy Tuấn. Cho tới thời điểm này, hộ ông Tuấn chưa đồng ý phối hợp giải phóng mặt bằng và đề nghị bồi thường toàn bộ diện tích 1.273,1 m² là đất ở. đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành cho thấy, đơn giá bồi thường đất ở của gia đình ông Vũ Duy Tuấn đã được áp dụng đúng theo quyết định số 991 ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Theo luật đất đai và các văn bản hiện hành thì hạn mức đất ở của gia đình ông Tuấn được xác định là 750 m². Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và tiến độ thực hiện dự án, đề nghị gia đình nêu cao ý thức chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh người đàn ông gần 60 tuổi lặng lẽ giám sát chỉ đạo việc phân loại và xử lý rác thải tại nhà máy xử lý rác thải đá mài Tân Cương thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã trở nên quen thuộc với nhiều công nhân của nhà máy. Nhờ tận tâm với công việc nên nhiều năm qua, ông Ngô Quốc Hoàn đã trở thành tấm gương lao động tiêu biểu, góp phần làm sạch đẹp môi trường của thành phố. Phản ánh sau của tác giả Hương Mai sẽ giới thiệu rõ hơn về ông.
Ngày nào cũng vậy, ông Hoàn đều có mặt tại nhà máy từ rất sớm để bắt đầu một ngày làm việc. Là quản đốc của nhà máy, ông trực tiếp giám sát việc phân loại rác thải, khu xử lý chôn lấp rác thải cũng như phân chia ca làm việc để đảm bảo sức khỏe cho công nhân và mang lại hiệu quả trong công việc. Ông cho rằng nếu chỉ chậm xử lý rác thải một giờ thì rác sẽ bị ùn ứ, ảnh hưởng tới môi trường và việc thu gom rác của cả thành phố. Nói về việc làm của mình, ông Hoàn chia sẻ.
Theo như chúng tôi hiểu ấy, thì có sạch thì mới có đẹp, và có sạch có đẹp ấy, thì mới có sự phát triển. Chính vì vậy cho nên ấy là cái trách nhiệm công việc nó có cái sự vất vả thật. Đấy. Xong ấy, cái niềm vui của chúng tôi ấy là hàng ngày là được góp một phần, góp một cái phần nhỏ bé của mình ấy, để cho cái sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Cái đó là cái tinh thần mà nó cũng là cái động lực để anh em ấy cùng xác định với nhau và cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt cái nhiệm vụ hàng ngày.
Phát huy vai trò trách nhiệm của mình, ông Hoàn còn dành thời gian tìm tòi, cân đối các phương án, năng lực sản xuất của các xưởng sản xuất, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hệ số khai thác, sử dụng máy móc thiết bị để đảm bảo hiệu quả công việc, an toàn lao động, sức khỏe lâu dài cho người lao động. Làm việc trong môi trường độc hại, bản thân lại là chủ tịch công đoàn của nhà máy, nên ông Hoàn đã tham mưu với ban giám đốc nhà máy và công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, sức khỏe cho công nhân. Là người được ông Hoàn chỉ bảo hướng dẫn từ ngày đầu mới vào làm việc tại nhà máy, đến nay anh Bùi Xuân Hiệp đã là một trong những công nhân có hiệu suất làm việc cao nhất của nhà máy. Nói về quản đốc phân xưởng Ngô Quốc Hoàn, anh Hiệp cho biết.
Trong thời gian làm việc thì ngoài cái sự quan tâm của lãnh đạo tổng công ty cũng như là lãnh đạo của ban giám đốc nhà máy thì ngoài ra thì còn có đồng chí Ngô Quốc Hoàn là quản đốc sản xuất của nhà máy thì thường xuyên là quan tâm đến đời sống của anh em. Đồng chí là một người đảng viên quan tâm, hướng dẫn, chỉ bảo cho anh em trong cuộc sống. Chúng tôi ở trong nhà máy luôn coi đồng chí như là một người anh, người chú, người bố thứ hai của mình.
Còn ông Đỗ Văn Thái, giám đốc nhà máy cho biết.
Đồng chí Ngô Quốc Hoàn bản thân là đảng viên, có thâm niên công tác cũng tương đối lâu. Nhưng mà trong công việc với góc độ là chủ tịch công đoàn, quản đốc nhà máy thì những cái công việc nhiệm vụ của ban lãnh đạo nhà máy phân công và được giao đồng chí Hoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì là cũng một cái tấm gương điển hình anh em noi theo.
Sinh ra và lớn lên tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên nên ông Hoàn luôn mong muốn đóng góp cho công tác bảo vệ môi trường của quê hương. Tấm gương tận tụy vì công việc và những công hiến thầm lặng của ông đã được nhiều cấp ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Chùa Hang, Phan Đình Phùng, Cam Giá, Hương Sơn, Cao Ngạn. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Khoảng 9 giờ 40 phút ngày 13 tháng 3 năm 2021, anh Mã Duy Tùng, sinh năm 1983, có hộ khẩu thường trú tại tổ 4 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, hiện đang là nhân viên kỹ thuật quản lý mạng viễn thông của Trung tâm Viễn thông huyện Đồng Hỷ, VNPT Thái Nguyên, đến cơ quan công an trình báo về việc. Ngày 6 tháng 3 năm 2021, khi cán bộ kỹ thuật của trung tâm đi sửa chữa máy báo hỏng, thì phát hiện cáp thông tin, cáp đồng tại khu vực tổ 4 và 5 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên bị cắt phá và lấy trộm. Qua kiểm tra thấy bị mất 2 sợi dây cáp loại 200 x 2 x 0,5 dài khoảng 5 mét và 1 sợi dây loại 300 x 2 dài khoảng 3 mét. Tổng tài sản thiệt hại khoảng trên 5 triệu 400 nghìn đồng. Công an thành phố sẽ tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 11 giờ 40 phút ngày 15 tháng 3 năm 2021, chị Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1989, có hộ khẩu thường trú tại tổ 21 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn từ tài khoản mạng xã hội Facebook Vân LKD Nguyễn là tài khoản mà mợ của chị Vân thường sử dụng với nội dung nhờ chuyển số tiền 90 triệu đồng đến số tài khoản 177-86497 ngân hàng ACB mang tên Bế Ngọc Quỳnh. Do tin tưởng nên chị Vân đã nhờ bạn là chị Nguyễn Thị Thanh Hoa, sinh năm 1983, có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ làm theo yêu cầu. Sau đó chị Vân phát hiện bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. Số tiền thiệt hại theo bị hại khai 90 triệu đồng. Công an thành phố sẽ tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong tuần thu thập thông tin của 1.002 trường hợp là các đối tượng chính sách, làm hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19, theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 87 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 558 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm, thu 2 triệu 400 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 515 ca với 2.108 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 6 đối tượng và thu hồi tài sản. Bắt 12 vụ 13 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5,879 gram heroin, 42,13 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 55 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 1 xe ô tô, 13 xe mô tô và 41 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 1 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 11 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 46 trường hợp vi phạm, thu trên 45 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 8 trường hợp, nhắc nhở 146 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 86 trường hợp vi phạm, thu trên 26 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Mục phải đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh thành phố hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Câu 7. Đại biểu Quốc hội có những quyền cơ bản nào? Trả lời: đại biểu Quốc hội có quyền trình dự án luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định. Đại biểu Quốc hội được tư vấn hỗ trợ trong việc lập, hoàn thiện hồ sơ về dự án luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh theo quy định của pháp luật. Đại biểu Quốc hội có quyền tham gia làm thành viên của Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội không phải là thành viên của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, có quyền đăng ký tham dự phiên họp do Hội đồng, Ủy ban tổ chức để thảo luận về những nội dung mà đại biểu quan tâm. Đại biểu Quốc hội có quyền ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử vào các chức danh do Quốc hội bầu. Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị Quốc hội làm hiến pháp, sửa đổi hiến pháp, trưng cầu ý dân, thành lập Ủy ban lâm thời của Quốc hội, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, tổ chức phiên họp bất thường, phiên họp kín của Quốc hội và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu Quốc hội thấy cần thiết. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan tổ chức cá nhân đó. Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, có quyền tham gia ý kiến vào các vấn đề quản lý nhà nước, vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân và các vấn đề khác mà đại biểu quan tâm. Câu 8. Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào? Trả lời. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội, tham gia các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội, các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện hiến pháp và pháp luật. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách có trách nhiệm tham gia hội nghị đại biểu Quốc hội, hoạt động chuyên trách và các hội nghị khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập. Câu 9. Quyền miễn trừ đối với đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào? Trả lời. Đại biểu Quốc hội có quyền miễn trừ khi làm nhiệm vụ, không được bắt, giam giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc đề nghị bắt, giam, giữ, khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trường hợp đại biểu Quốc hội bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan tổ chức đơn vị nơi đại biểu công tác bãi nhiệm cách chức, buộc thôi việc, sa thải nếu không được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 3 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại châu Âu. Công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác quốc tế Thái Việt Thavicom là công ty của tỉnh Thái Nguyên. Công ty thông báo tuyển lao động đi làm việc tại châu Âu như sau. 1. Tuyển lao động đi làm việc tại Hungary. Số lượng 260 nam, tuổi từ 20 đến 45, có sức khỏe tốt và đủ điều kiện xuất cảnh theo quy định. Công việc thợ cơ khí, lái máy cẩu và lao động phổ thông. Thu nhập hàng tháng đã trừ chi phí từ 18 đến 40 triệu đồng tùy ngành nghề. Được chủ sử dụng khi trả toàn bộ tiền ăn, ở, bảo hiểm, vé máy bay 2 chiều. Tổng phí xuất cảnh khoảng từ 63 đến 68 triệu đồng tùy ngành nghề. Thời hạn hợp đồng 2 năm. 2. Tuyển lao động đi làm việc tại Bulgaria. Số lượng 40 nam và nữ, ưu tiên cặp vợ chồng, tuổi từ 22 đến 48, có sức khỏe tốt và có đủ điều kiện xuất cảnh theo quy định. Công việc trồng trọt, chế biến rau, củ quả xuất khẩu. Thu nhập hàng tháng đã trừ chi phí từ 16 đến 20 triệu đồng. Được chủ sử dụng chi toàn bộ tiền ăn, ở, bảo hiểm, vé máy bay 2 chiều. Tổng chi phí xuất cảnh không vượt quá 63 triệu đồng. Thời hạn hợp đồng từ 2 đến 5 năm. 3. Dự kiến thời gian xuất cảnh. Tháng 7, tháng 8 năm 2021. Nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 23 tháng 3 năm 2021. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp số điện thoại 0974-766-183, 0974-766-183 hoặc Công ty Hợp tác Quốc tế Thái Việt. Địa chỉ số 478, đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, gần bến xe Thái Nguyên.
Chuyển đổi số là chuyển đổi hoạt động của chính quyền, của nền kinh tế và của xã hội lên môi trường số, sử dụng các công nghệ như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và nền tảng để triển khai công nghệ thông tin nhanh hơn, rẻ hơn và tạo ra các giá trị mới, từ đó thay đổi cách thức sản xuất và quản trị.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng chính phủ điện tử hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi số của tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 85% dân số có kỹ năng số cơ bản. Chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 80%. Các nền tảng hạ tầng số như kho dữ liệu điện tử, thanh toán điện tử, số hóa tài liệu, dữ liệu sẽ được quan tâm xây dựng đồng bộ.
Thái Nguyên cũng đặt ra 4 mục tiêu là đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị viễn thông, xây dựng trung tâm hỗ trợ điều hành cho Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng hệ thống y tế thông minh, hệ thống giáo dục thông minh và chuyển đổi số trong lĩnh vực cải cách hành chính. Phấn đấu đến năm 2025, Thái Nguyên sẽ nằm trong nhóm 15 tỉnh thành phố tốt nhất về chính quyền số trong cả nước.
Thái Nguyên lựa chọn xã La Bằng, huyện Đại Từ, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai và khu di tích lịch sử quốc gia ATK Định Hóa để thí điểm thực hiện chuyển đổi số, nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và cấp thiết của chuyển đổi số, thay đổi nhận thức của người đứng đầu cơ quan tổ chức, lĩnh vực địa bàn ở những xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn.
Chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng hành trong thay đổi tư duy, quyết liệt hành động để chuyển đổi số. Chuyển đổi số để phát triển và người dân được hưởng những dịch vụ tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!